Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm ngày 5 tháng 10 năm 2017 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Mục sư Tin Lành ở Sài Gòn bị cấm xuất cảnh sang Mỹ vì lý do an ninh.
Tàu chở dầu Việt Nam va chạm với khu trục hạm của Đài Loan gần cảng Cao Hùng.
Nhà chức trách hy vọng bạn gái của tay súng Las Vegas hỗ trợ cuộc điều tra.
Và ba nhà khoa học đoạt giải Nobel hóa học nhờ công trình cải thiện chụp ảnh phân tử sinh học. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hôm 3 tháng 10, mục sư Tin Lành, Thân Văn Trường, bị công an cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ra lệnh cấm xuất cảnh sang Hoa Kỳ vì lý do an ninh. Từ thành phố Hồ Chí Minh, mục sư Thân Văn Trường cho VOA biết.
Chuyến bay của tôi đi Mỹ đó là lúc 8:20, chúng tôi lên sân bay để làm thủ tục bay đó thì phía an ninh họ ái trải, họ không có cho đi ạ. Thì thừa hành họ không có cho. Họ nói rằng lý do là tôi có thể xâm phạm tới an ninh quốc gia.
Trong biên bản cấp cho mục sư vào ngày 3 tháng 10, công an cửa khẩu chỉ nói rằng họ phát hiện ông Thân Văn Trường là người thuộc diện chưa được xuất cảnh vì lý do an ninh. Tuy nhiên, biên bản này không nêu cụ thể lý do an ninh gì. Mục sư Trường nói ông được cấp thị thực du lịch Hoa Kỳ cùng với vợ và bà thông gia. Nhưng hai người kia thì không gặp trở ngại khi rời Việt Nam. Là mục sư theo Tin Lành Baptist, năm nay 68 tuổi, ông Trường nói rằng đây là lần thứ hai ông bị cấm ra nước ngoài. Mục sư cho biết thêm rằng 10 năm trước, hộ chiếu của ông đã bị thu giữ do ông lên tiếng cho tự do tôn giáo tại Việt Nam. Ông cuối cùng cũng được giao trả lại hộ chiếu sau 8 năm miệt mài gõ cửa nhiều cơ quan công quyền. Tuy nhiên, vào năm ngoái, ông đã bị cấm xuất cảnh trong một chuyến mục vụ sang Campuchia.
Hồi năm ngoái đó thì tôi có đi Campuchia theo lời mời của anh em, của một vị mục sư ở bên Campuchia để đến nhóm lại thờ Phật Chúa, chia sẻ lời Chúa với anh em ở thủ đô Phnom Penh. Và tôi mua vé để đi. Nhưng mà tới một bài đó thì họ cũng cho tôi một cái biên bản tương tự như vậy.
Mục sư cho rằng nguyên nhân chính quyền Việt Nam ngăn cản việc tự do đi lại của ông là do ông từng lên tiếng cho tự do tôn giáo và cho sự thật.
Theo tôi nghĩ thì có thể như vậy, bởi vì họ không có thích tôi, họ không có thích những cái điều mà tôi có ý kiến. Nhưng mà chắc chắn là họ không có ưa thích những cái điều mà tôi nói thật, những cái điều tôi nói ra. Họ canh nhà tôi rồi... anh em có nhóm cầu nguyện đó thì họ ngăn chặn, họ phá rất là nhiều, cho nên chúng tôi về cái điều này nó rất là tế nhị. Chúng tôi không có dám công khai cái nhóm, nhưng mà chúng tôi hoạt động rất là rộng trên cả lãnh thổ Việt Nam.
Mục sư Trường hiện đang sinh hoạt tôn giáo trong một nhóm tự do, không công khai, chuyên làm công việc truyền giáo nhưng không có đăng ký với nhà nước. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong báo cáo nhân quyền Việt Nam năm 2016 nói rằng các nhà tranh đấu, những người bất đồng chính kiến thường xuyên bị chính quyền Việt Nam cấm đi lại, cấm xuất cảnh, điển hình như mục sư Phạm Ngọc Thạch, luật sư Lê Công Định. Vào hồi tháng 6 năm nay, Linh Mục Nguyễn Ngọc Nam Phong thuộc Phòng Công lý và Hòa bình tại Giáo xứ Thái Hà, Hà Nội cũng bị cấm xuất cảnh tại sân bay Nội Bài vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia. Theo một nghị định năm 2015 của Bộ Công an Việt Nam, lý do bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội là một trong 7 lý do công dân Việt Nam chưa được xuất cảnh.
3 người chết và 45 người đang được cấp cứu tại bệnh viện do ngộ độc thức ăn tại một đám hỏi ở tỉnh Hà Giang. Truyền thông Việt Nam cho hay, ngày 1 tháng 10, gia đình ông Lý Xeo Hỏa, thôn Lùng Vùi, xã Thượng Sơn, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang đã tổ chức tiệc ăn hỏi cho con trai với khoảng 60 khách mời. Các món ăn được phục vụ trong tiệc gồm thịt lợn xào, canh xương nấu đu đủ, cơm tẻ và rượu gạo. Đến sáng ngày 3 tháng 10, một số khách mời bắt đầu bị chóng mặt, hoa mắt, đau bụng và nôn ra thức ăn có kèm dịch lẫn máu. Khi được đưa đến cấp cứu, 3 người đã tử vong tại bệnh viện. Hàng chục khách mời khác cũng lần lượt nhập viện vì các triệu chứng ngộ độc tương tự. Theo Sở Y tế tỉnh Hà Giang, tính đến 9 giờ ngày 4 tháng 10, đã có 48 người nhập viện trong vụ ngộ độc này. Ngoài 3 người tử vong, Các nạn nhân khác được cho biết có biểu hiện nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng. Sở Y tế Hà Giang yêu cầu Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên lấy mẫu thức ăn và bệnh phẩm xét nghiệm để tìm ra nguyên nhân gây ngộ độc.
Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 4 tháng 10 khai mạc Hội nghị Trung ương 6 với trọng tâm giải quyết nhiều vấn đề cấp bách và nhạy cảm. Truyền thông trong nước loan tin gần 200 lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam đã tập hợp ở thủ đô Hà Nội bắt đầu hội nghị kéo dài một tuần để giải quyết nhiều vấn đề rộng lớn vừa cơ bản vừa cấp bách và nhạy cảm, trong đó có bàn việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn. Từ thành phố Hồ Chí Minh, nhà báo độc lập Quang Hữu Minh nhận định rằng dù phiên khai mạc do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không đề cập cụ thể, nhưng hội nghị nói tinh gọn có nghĩa là sẽ gộp hai chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước thành một.
Tôi kỳ vọng là kỳ này Hội nghị Trung ương 6 sẽ bắt đầu tiến hành nhất thể hóa. Đảng đã bàn lâu rồi và mới nhắc lại ở Hội nghị Trung ương 4 lẫn Hội nghị Trung ương 5.
Trong suốt thập niên qua, có một vài lần Hà Nội đã nêu lên vấn đề nhất thể hóa. Hiện nay, một số địa phương đang thí điểm mô hình nhất thể hóa ở cấp huyện và cấp tỉnh. Theo báo Nhân dân, có nơi nhận được 95% sự đồng tình của người dân, ví dụ như ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Gần đây nhất vào tháng 6 vừa qua, tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, có bài tên trang Tia Sáng đề nghị giải pháp nhất thể hóa ở cấp quốc gia để lập ra chức tổng thống. Trong bài nhất thể hóa theo mô hình tổng thống lưỡng tính, ông Dũng đề nghị đến các nguyên tắc chung về hai thể chế mà quốc tế gọi là tổng thống chế và mô hình đại nghị. Ông cũng đề nghị người đứng đầu nhà nước là tổng thống. Tuy nhiên, bài báo này nay không còn truy cập được. Ông Minh phân tích các mặt tích cực của việc nhất thể hóa như sau.
Thứ nhất, được ngay đầu tiên là nó khắc phục bớt trạng lãng phí tiền thuế của nhân dân, các cái sự trùng lắp về ban bệ của đảng nó giảm đi. Cái thứ hai là nó tập trung về một người lãnh đạo thì nó sẽ có hình thành cái cơ chế quy trách nhiệm, có nghĩa là trước đây thì bí thư đổ thừa cho chủ tịch, rồi chủ tịch thì đổ thừa cho bí thư, thì bây giờ cái việc đó nó cũng sẽ giảm đi. Người dân có nơi, có chỗ để mà quy trách nhiệm khi xảy ra một cái sự kiện gì đó. Cái lợi thứ ba đó là trong cái tiến trình nhất thể hóa đó thì nó sẽ đưa đến là dễ dàng đổi mới chính trị hơn. Tại vì độc tài cá nhân thì bao giờ nó cũng dễ thay đổi hơn là độc tài tập thể. Đó là ba cái lợi mà nhất thể hóa nó có thể mang đến ngay tức thì.
Dù không nêu trong phiên khai mạc, nhưng việc thảo luận hình thức kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, được kỳ vọng sẽ diễn ra trong hội nghị lần này. Ông mình cho biết thêm.
Đương nhiên là Hội nghị Trung ương 6 này nó sẽ tiến hành kỷ luật giống như là đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Nhưng mà đảng muốn là cái việc này nó không ồn ào quá trong dư luận sau một thời gian quá ồn ào và gây nên cái hiệu ứng ngược rồi. Đó, có nghĩa là những người đang bị đảng kỷ luật thì người ta, thứ nhất là bản thân người ta cũng không phục. Cái thứ hai là dư luận cho rằng đây là cái cuộc thanh trừng phe phái chứ không phải chống tham nhũng. Trong cái phát biểu diễn văn khai mạc của Tổng Bí thư thì ông ấy không đề cập đến để sự việc được giảm nhẹ đi, nhưng mà đương nhiên là nó sẽ phải có sự xử lý.
Hôm 29 tháng 9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Xuân Anh do kê khai và sử dụng bằng cấp không đúng quy định, thiếu gương mẫu trong việc nhận sử dụng xe hơi do doanh nghiệp biếu tặng và sử dụng hai căn nhà của doanh nghiệp. Từ Hà Nội, blogger Lê Anh Hùng chia sẻ nhận định của ông về hội nghị lần này.
Theo tôi thì theo quan sát về dư luận là nói chung thì cái bầu không khí nó đang rất là phức tạp, đang rất là căng thẳng, thể hiện qua cái chuyện thể hiện ở bên ngoài là các cái cuộc bắt bớ nhắm vào các cái vụ án tham nhũng, điều này cho thấy là cái đấu đá trong nội bộ nó đã lên cao, và tôi nghĩ là sắp tới phải có những cái diễn biến quan trọng ở bên trong ban lãnh đạo Việt Nam.
Nhiều khả năng hội nghị cũng sẽ bầu bổ sung ủy viên Bộ Chính trị, do vào tháng 5 2017, ông Đinh La Thăng bị kỷ luật cảnh cáo và hiện nay khuyết một trong số 19 ghế ở cơ quan quyền lực cao nhất của đảng. Truyền thông quốc tế nhận định rằng Đảng Cộng sản do ông Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo đang tạo thêm sức mạnh và thắng thế kể từ khi cơ quan an ninh Việt Nam thâu tóm thêm quyền lực từ cuộc đấu đá nội bộ hồi năm ngoái, khi ấy cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bị hất cẳng, cụ thể là các quan chức dưới quyền của ông Dũng lần lượt ra đi, như trường hợp của ông Đinh La Thăng. Tuy nhiên, trong một bài báo gửi cho VOA gần đây, nhà báo Phạm Chí Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh nhận định rằng đảng của ông Trọng chỉ có thể diệt ruồi nhỏ cỡ như Nguyễn Xuân Anh, chứ có thể chẳng đụng được con hổ nào.
Ngoài Hàn Quốc, Việt Nam và Nhật Bản là những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất nếu xảy ra một cuộc xung đột quân sự trên bán đảo Triều Tiên. Chuyên gia Anushka Shah của Trung tâm Dịch vụ Đầu tư Moody's tại Singapore giải thích về kết quả báo cáo mới nhất của tập đoàn đánh giá tín nhiệm nổi tiếng này.
Moody's dự báo nếu xảy ra xung đột quân sự ở bán đảo Triều Tiên, tác động của nó sẽ rất lớn đối với nền kinh tế Việt Nam thông qua tương tác với nền kinh tế Hàn Quốc. Theo tổ chức này, cứ 10% sụt giảm GDP của Hàn Quốc sẽ kéo theo khoảng 0,7% đến 1% sụt giảm GDP của Việt Nam. Theo báo cáo vừa được công bố vào hôm 3 tháng 10, tổ chức đánh giá tín nhiệm nổi tiếng Moody's nói Việt Nam và Nhật Bản sẽ là những quốc gia bên ngoài chịu ảnh hưởng nặng nề nhất về tín nhiệm quốc gia nếu xảy ra xung đột. Nguy cơ này đang ngày càng tăng cao cùng với những lời lẽ đe dọa gay gắt từ các bên liên quan trong xung đột. Chuyên gia phân tích Anushka Shah của Moody's cho VOA biết, báo cáo đã xem xét đến nhiều yếu tố để đưa ra kết luận trên, bao gồm trong ba khía cạnh quan trọng: sức mạnh kinh tế, sức mạnh tài chính và độ nhạy cảm đối với rủi ro. Cụ thể, lĩnh vực đầu tiên bị ảnh hưởng bởi xung đột là xuất khẩu của Việt Nam. Bà Anushka Shah nói,
Việt Nam is actually one of the countries that has the largest proportion of non-commodity exports to Korea.
Việt Nam là một trong những nước xuất khẩu phi hàng hóa nhiều nhất vào Hàn Quốc, chiếm tới gần 6% GDP. Đây rõ ràng là yếu tố trực tiếp có thể làm giảm tiêu thụ nội địa cũng như đầu tư.
Báo cáo của Moody's cũng chỉ ra rằng trang thiết bị, máy móc điện tử chiếm tới 1/3 xuất khẩu của Việt Nam sang Hàn Quốc. Kế đó là quần áo và các vật liệu cho quần áo chiếm 14%.
When we look at exports to Korea from Vietnam, the electrical machinery.
Khi chúng tôi xem xét về xuất khẩu từ Hàn Quốc vào Việt Nam, lĩnh vực máy móc điện tử, trang thiết bị rất là quan trọng. Tiếp đến là quần áo và các mặt hàng trung gian như các sản phẩm công nghệ thông tin là những lĩnh vực chính sẽ chịu tác động nặng.
Một yếu tố khác, kinh tế Việt Nam tương tác nhiều với các quốc gia có liên quan trong xung đột như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, dẫn đến nguy cơ chịu tác động bất lợi từ những tổn thất kinh tế của các nước này. Theo báo cáo, xuất khẩu của Việt Nam vào Mỹ chiếm khoảng 19% GDP của Việt Nam, vào Trung Quốc chiếm 11% và vào Nhật chiếm khoảng 7% GDP. Việc gián đoạn cung ứng của Hàn Quốc cũng sẽ có tác động xấu lên kinh tế Việt Nam. Báo cáo của Moody's nói, Việt Nam là quốc gia dễ tổn thương nhất đối với bất kỳ sự gián đoạn cung ứng toàn cầu nào từ Hàn Quốc. Có đến 20% sản phẩm trung gian của Việt Nam được nhập từ Hàn Quốc. Báo cáo dẫn nguồn từ Tổng cục Hải quan Việt Nam cho biết, trong nửa đầu năm 2017, sản phẩm công nghệ thông tin và máy móc là những sản phẩm chủ yếu mà Việt Nam nhập vào từ Hàn Quốc. Nếu bị gián đoạn nguồn cung ứng, Việt Nam có nguy cơ cao chịu tác động thứ cấp đối với thương mại và sản xuất nội địa. Ngoài ra, chuyên gia của Moody's nói nguồn đầu tư nước ngoài FDI giảm từ Hàn Quốc cũng sẽ có tác động lớn đến kinh tế Việt Nam, vốn dựa khá nhiều vào nguồn vốn này.
We have seen that FDI has played a very important role for Vietnam's overall credit profile and its external position.
FDI rất quan trọng đối với Việt Nam khi đánh giá về độ tín nhiệm. Cho đến nay, FDI của Việt Nam khá mạnh, nhưng có đến 25% FDI đến từ Hàn Quốc, nên nếu có xung đột xảy ra, chắc chắn đây sẽ là khu vực bị ảnh hưởng nặng.
Theo bà Anushka Shah, sở dĩ Việt Nam chịu tác động nặng nhất vì thiếu sức mạnh tài chính, bà giải thích thêm.
Hong Kong, Singapore, Taiwan, they are also all exposed because they have...
Hồng Kông, Singapore, Đài Loan cũng đều chịu tác động vì họ có nhiều tương tác với các bên. Nhưng họ lại có độ tín nhiệm cao hơn Việt Nam bởi vì họ có được vùng đệm tài chính lớn, điều mà Việt Nam không có. Chẳng hạn về tài chính, Việt Nam gần như không có tốc độ tài chính vì nợ công quá lớn. Vì vậy tôi cho rằng khả năng về chính sách để có thể đối phó với xung đột là rất giới hạn.
Năm 2016, tổng nợ của chính phủ Việt Nam chiếm đến 52,6% GDP. Đặc biệt với mức nợ công chiếm đến 63,5% GDP, báo cáo của Moody's nói, các nhà làm chính sách của Việt Nam sẽ phải đối diện với những thử thách đáng kể trong việc hoạch định một kế hoạch giảm sốc và đối phó với cú sốc kinh tế khi xảy ra xung đột.
Tàu chở dầu thành phẩm Everest 3 va chạm với khu trục hạm Tả Doanh sáng 3 tháng 10 tại cảng Cao Hùng, Đài Loan khi tàu rời cảng. Everest 3 trọng lượng không tải gần 20.000 tấn thuộc về chủ tàu là hãng thương mại vận tải biển Trường Phát Lộc Việt Nam. Sau vụ va chạm, con tàu mang cờ Panama đã bị bẹp mũi tàu và có thể bị thủng. Tàu khu trục của Hải quân Đài Loan bị bẹp sâu và thủng phần đuôi tàu bên mạn trái. tàu tả doanh được Hải quân Đài Loan mua từ Mỹ năm 2003. Trước đó, tàu có tên là USS Kidd, đóng năm 1979, choáng nước 7.289 tấn. Tàu trang bị tên lửa, pháo, ngư lôi và các trực thăng. Vụ va chạm không làm ai bị thương, tàu dầu Việt Nam đã bị giữ lại để điều tra, theo một thông cáo của Hải quân. Trong cùng ngày 3 tháng 10, chưa đầy một giờ trước vụ va chạm kể trên, một tàu hải quân khác của Đài Loan cùng loại với chiếc tả doanh đã va chạm với một tàu cá khi tàu hải quân trở về cảng Tô Áo ở đông bắc Đài Loan. Cũng không có ai bị thương trong vụ này. Ngoài ra, tàu hải quân không bị hư hại trong khi tàu cá bị hư hại nhẹ, theo thông cáo của Hải quân Đài Loan.
Nhà chức trách Indonesia trục xuất 239 người dân Việt từ đảo Riau hôm 4 tháng 10. Chính phủ Việt Nam đã điều tàu cảnh sát biển đến để đưa các công dân về nước. Bộ Hàng hải và Ngư nghiệp Indonesia nói để thực hiện việc trục xuất, Bộ phối hợp với một loạt các cơ quan nhà nước Indonesia, trong đó có Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và Nhân quyền, Hải quân và Cảnh sát, cũng như với Đại sứ quán Việt Nam ở Jakarta. Quyền Tổng cục trưởng Giám sát Nguồn lợi Ngư nghiệp Nilanto Perbowo nói với báo giới hôm 4 tháng 10 rằng Bộ Hàng hải và Ngư nghiệp Indonesia cũng như Đại sứ quán Việt Nam nhất trí về việc trục xuất các ngư dân không thuộc diện nghi phạm. Ông cho biết những ngư dân đó đã bị bắt trong một loạt các cuộc ra quân chống hoạt động đánh cá bất hợp pháp trong vùng biển của Indonesia. Theo ông, những người bị trục xuất là những nhân chứng của các vụ tội phạm, không phải là các nghi phạm. Đây là đợt trục xuất lớn thứ hai năm nay. Hồi đầu tháng 6, nhà chức trách Indonesia đã trục xuất 695 người dân Việt Nam. Hồi tháng 8, khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam thăm Indonesia, các nhà lãnh đạo hai nước đã thảo luận về hàng hải và thủy sản, cùng với những chủ đề khác. Hai nước nhất trí hợp tác chặt chẽ hơn trong những vấn đề quan trọng này, bao gồm cả việc tìm cách giải quyết nạn khai thác trái phép. Tổng thống Donald Trump đã đến thăm thành phố Las Vegas vào lúc các nhà điều tra tiếp tục tìm hiểu xem tại sao một tay súng tấn công một lễ hội âm nhạc từ một phòng khách sạn trên lầu cao, giết chết 59 người rồi tự sát. Vào sáng sớm ngày 4 tháng 10 khi lên đường đi thăm Las Vegas, ông Trump mô tả tay súng là một kẻ bệnh hoạn và loạn trí và nói thêm là việc thảo luận về bất cứ những quy định mới nào về súng sẽ diễn ra vào một thời điểm sau này. Ông Trump nói ông đến Las Vegas để ngợi khen những người ứng phó đầu tiên với thảm họa này. Đây là một việc rất đau buồn. Chúng tôi chia buồn và thăm các nhân viên cảnh sát đã thực sự làm một việc tuyệt vời trong một thời gian rất ngắn. Và đúng là họ đã học được rất nhiều điều và việc này sẽ được loan báo trong một thời điểm thích hợp. Đối với cá nhân tôi, đây là một ngày rất đau buồn. Thêm vào những người thiệt mạng là hơn 500 người bị thương trong cuộc tấn công. Cảnh sát trưởng quận hạt Clark, ông Joe Lombardo, ngày 3 tháng 10 nói ông tuyệt đối tin tưởng là cảnh sát sẽ xác định được động cơ của tay súng và ông dự đoán sẽ có một khối lượng tin tức đáng kể trong vài ngày tới. Ông Lombardo nói, điều rõ ràng là cuộc tấn công vào khuya ngày Chủ nhật là có tính toán trước vì chủng loại cũng như số lượng vũ khí tồn trữ cho thấy nghi phạm đã dự trù cẩn thận. Nhà chức trách cũng hy vọng bạn gái của hung thủ Stephen Paddock có thể giúp họ điều tra. Bà ta đã ở Philippines vào thời điểm vụ tấn công xảy ra và bay về Mỹ vào tối ngày 3 tháng 10. Các đặc vụ FBI đã đón bà tại sân bay quốc tế Los Angeles. Cảnh sát trưởng Lombardo mô tả bà rõ ràng là một người đáng quan tâm. Cảnh sát đã không bình luận về các tin tức cho hay Paddock đã chuyển $100,000 tới Philippines chỉ một thời gian ngắn trước vụ thảm sát, nhưng không rõ ai là người nhận tiền. Các nhà điều tra đang bối rối không rõ lý do tại sao Paddock lại gây ra vụ bắn giết bừa bãi khi ông ta sung túc về tài chính, không tiền án hình sự hay có những quan hệ rõ ràng về chính trị hoặc tôn giáo. Trong vụ này có một nạn nhân là phụ nữ gốc Việt, cô Michelle Võ, sinh sống tại thành phố Los Angeles. Tin tức từ Việt Nam cho hay Bộ Ngoại giao vừa ra thông cáo dẫn thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin kể trên, Đại sứ quán Việt Nam đã phối hợp với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại thành phố San Francisco tiến hành xác định quốc tịch Việt Nam của nạn nhân và thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân phù hợp. Trước đó, ngày 2 tháng 10, ngay sau khi xảy ra vụ xả súng, Đại sứ quán Việt Nam đã mở hai đường điện thoại nóng và công bố trên trang web chính thức của Đại sứ quán để hỗ trợ các công dân Việt Nam gặp khó khăn. Thông cáo nói Đại sứ quán Việt Nam cũng đã liên hệ với các cơ quan chức năng Hoa Kỳ đề nghị cung cấp thông tin nếu phát hiện có nạn nhân là công dân Việt Nam để tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân khẩn cấp.
Tony Phạm, một tay buôn súng có hạng tại Hoa Kỳ với thâm niên hơn 40 năm trong nghề, nói với phóng viên VOA tiếng Việt hôm 2 tháng 10, vài giờ sau khi Stephen Padlock, một người Mỹ da trắng 64 tuổi, nã súng từ tầng 32 của sòng bài Mandalay Bay, Las Vegas, thẳng xuống đám đông 22.000 người đang tham dự buổi biểu diễn âm nhạc ngoài trời. Tính tới thời điểm này, ít nhất 59 người thiệt mạng, 520 người bị thương, biến đây trở thành vụ thảm sát đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ. Theo tờ The New York Times, Stephen Padlock tuồn được 23 khẩu súng lên phòng khách sạn của mình. Nhiều khẩu được trang bị kính ngắm và có cả gá súng chống giật. Khám xét tư gia của nghi phạm tại Mesquite, Nevada, cảnh sát thu thêm 19 khẩu súng, cũng như thuốc nổ và các thiết bị điện tử khác. Số lượng súng mà Padlock sở hữu có thể khiến nhiều người kinh ngạc, nhưng đối với Tony Phạm, đó là chuyện bình thường.
Rất là nhiều người Mỹ họ có 100-200 cây súng rồi, rất là dễ dàng.
Tình yêu súng đạn của người Mỹ đã có lịch sử từ lâu đời. Tu chính án số 2 của Hiến pháp Hoa Kỳ được Quốc hội nước này thông qua vào ngày 15 tháng 12 năm 1791 quy định. Một dân quân tự vệ có kiểm soát tốt là rất cần thiết đối với an ninh của một quốc gia tự do. Người dân có quyền giữ và mang vũ khí mà không vi phạm pháp luật. Từ đó, người dân Mỹ có quyền sở hữu súng cho mục đích tự vệ, chống áp bức và thực hiện các nghĩa vụ công dân phối hợp với nhà nước trong các hoạt động phòng thủ quốc gia cũng như các hoạt động săn bắn. Trung tâm Pew cho biết có đến 48% người Mỹ được hỏi nói họ lớn lên trong những gia đình có sở hữu súng. Còn theo một nghiên cứu từ năm 2009 của Viện Công lý Quốc gia, người Mỹ nằm trong tay 48% số lượng vũ khí cá nhân của toàn thế giới. Ông Tony Phạm cho biết.
Tại vì là họ đã trong máu của họ rồi. Tức là hồi trước giờ họ rất là dễ dãi về súng đạn. Ai cũng có quyền đi ra ngoài xạ trường bắn cho vui rồi họ có súng trong nhà.
Người Mỹ yêu súng và sẵn sàng hành động nhằm bảo vệ quyền được sử dụng súng của mình. Hiệp hội súng trường của Mỹ NRA, với xuất phát điểm là một nơi giao lưu của những người sở hữu súng, đã phát triển thành một tổ chức quyền lực bậc nhất của Hoa Kỳ, chuyên vận động hành lang chống lại những ý định tăng cường kiểm soát súng của liên bang. Theo một thống kê của đài CBS News, trong vòng 5 năm từ năm 2011 đến năm 2016, hơn 100 dự luật về kiểm soát súng đạn đã bị chặn lại tại Quốc hội. Nhiều dự luật thậm chí còn không được đưa ra thảo luận. Chính vì lẽ đó, việc kiểm soát súng đạn phụ thuộc rất nhiều vào luật pháp của từng tiểu bang. Bang Nevada, nơi nghi phạm xả súng Padlock sinh sống, là một trong những địa phương có luật sở hữu súng dễ dãi nhất trên toàn nước Mỹ. Tại đây, người ta mua súng mà không cần giấy phép, với số lượng không giới hạn. Điều duy nhất họ cần làm là chờ vài chục phút để người bán súng kiểm tra lý lịch với FBI. Nếu không có tiền án tiền sự, không có vấn đề tâm thần, thì có thể mang ngay súng về nhà. Vậy nên không khó để hiểu tại sao Stephen Padlock, một người có quá khứ không tì vết, có thể sở hữu kho súng lên tới hàng chục khẩu như vậy. Tuy nhiên, tại ngay cả những tiểu bang có những luật lệ kiểm soát súng hàng khác nhất, tình hình dường như cũng ngoài tầm kiểm soát của các cơ quan chức năng. California là một ví dụ.
Nó khắc khe nhất. Nhưng mà rồi súng ống lậu vẫn tràn lan. Tôi có thể dẫn anh đi mua khẩu súng bất cứ nơi nào. 150, 300, 1.000 cũng có, 5-7.000 cũng có. Mua cái gì cũng có cả. Ở đời ở Mỹ cái khổ là người có tiền. Có tiền thì có tất cả.
Johnny Võ, thành viên của Sở Cảnh sát hạt Los Angeles nói. Anh cho biết thêm.
Kiểm soát súng là cái khó vô cùng khó. Không thể nào làm được. Rất là khó.
Cùng quan điểm với Johnny Võ, ông Tony Phạm cho biết.
Cái việc mà làm súng đạn với là mua súng đạn lậu ở nước Mỹ thì nó rất là chặt lại.
Theo tay buôn súng lão làng này, đó chính là một trong những lỗ hổng trong việc kiểm soát súng đạn của Hoa Kỳ. Trong suốt 40 năm lái súng, Tony Phạm đã gặp không ít trường hợp người Việt thử mua súng của ông mà không khai báo thông tin cá nhân, phục vụ mục đích kiểm tra lý lịch.
Nhưng mà họ làm, không có người dealer nào mà dám không làm giấy tờ.
Những người dealer như Tony Phạm được coi là tai mắt của ATF, chứ viết tắt cho Cơ quan Quản lý Rượu, Thuốc lá, Súng và Vật liệu nổ của Hoa Kỳ. Khi phát hiện ra bất kỳ điều gì khả nghi từ những người tìm mua súng, các dealer có trách nhiệm báo cáo lại với ATF. Nhưng phần lớn không làm như vậy. Họ sợ rắc rối. Ông Tony Phạm cho biết, bản thân ông có những cách riêng để từ chối bán súng cho những người ông cảm thấy không có tư cách, nhưng tất cả cũng chỉ dựa trên kinh nghiệm cá nhân. Tuy nhiên, không mua của dealer, người ta vẫn có nhiều cách để mua súng. Trao đổi giữa các cá nhân là một trong số đó. Điều đáng nói ở đây, luật pháp Liên bang Hoa Kỳ không có bất kỳ điều luật nào bắt buộc kiểm tra lý lịch người mua trong các giao dịch mua bán súng giữa các cá nhân. Điều này đối với nhiều người đã tạo ra một lỗ hổng lớn trong việc kiểm soát súng, dẫn tới việc vũ khí nóng rơi vào tay những thành phần bất hảo và cả những người có tiền sử bệnh tâm thần.
Tôi rất là ủng hộ việc kiểm soát súng.
Ông Tony Phạm khẳng định, là một người buôn bán súng lâu năm, ông cũng từng rất dễ dãi trong việc sử dụng súng. Nhưng những thảm họa xảy ra liên tiếp trong thời gian gần đây đã khiến người đàn ông này thay đổi suy nghĩ. Theo dữ liệu từ trang Gun Violence Archive, tính cho tới thời điểm này của năm 2017, cả nước Mỹ đã xảy ra 274 vụ xả súng, với tổng số 11.689 người chết vì súng đạn. Nhưng bất chấp những con số biết nói trên, rất nhiều người Mỹ vẫn cảm thấy yên tâm hơn khi mang một cây súng bên mình. Cổ phiếu của các công ty sản xuất súng tăng mạnh sau vụ thảm sát Las Vegas hồi Chủ nhật vừa qua. Các nhà phân tích cho rằng người dân đổ xô đi mua súng do lo ngại luật kiểm soát vũ khí sẽ được Quốc hội thắt chặt sau vụ việc. Cảnh sát viên Johnny Võ chia sẻ với VOA tiếng Việt.
Mình nghĩ súng cũng giống như thuốc đi. Một vị bác sĩ tốt dùng viên thuốc có thể cứu người. Một vị bác sĩ độc có thể dùng một viên thuốc độc để giết người. Thành bác sĩ cứu người được, giết người được.
Anh cho rằng sẽ tốt hơn nếu như người dân được trang bị súng để có thể tự bảo vệ mình trước khi cảnh sát đến can thiệp.
Có những tiểu bang, anh có những quận là người cảnh sát trưởng khuyên người dân mỗi nhà đều có súng và sử dụng súng. Và tốt nhất như vậy là mình dạy kèm để người ta là cái khóa an toàn về súng. Thì nó lại tốt hơn. Nghĩa là biết để mà phòng thân, biết mà để giúp ích cho xã hội thì tốt hơn.
Người cảnh sát này cũng cho biết thêm, anh không tin thắt chặt các luật lệ kiểm soát súng sẽ giúp giảm tỷ lệ tội phạm có vũ trang. Đơn giản bởi vì ở Mỹ, muốn là được. Trong lúc đó, tại Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Donald Trump nói chính quyền sẽ thảo luận về luật kiểm soát súng đạn. Và câu hỏi cấm hay không cấm, kiểm soát hay không kiểm soát súng lại trở nên nóng bỏng trên truyền thông chính thống và các trang mạng xã hội Hoa Kỳ. Giống như những gì diễn ra sau các cuộc thảm sát bằng súng trước đây.
Nhà lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi vừa bị thành phố Oxford tước giải thưởng nhân quyền. Bà từng là nghiên cứu sinh ở thành phố này. Hội đồng thành phố Oxford đã bỏ phiếu trong tuần này nhất trí đề xuất thu hồi lại giải thưởng nền tự do của thành phố từng trao cho bà Suu Kyi. Họ nêu lý do là những quan ngại sâu sắc về sự đối xử với người Hồi giáo Rohingya xảy ra khi bà nắm quyền. Hơn 500.000 người thiểu số Rohingya ở Myanmar đã chạy qua biên giới sang Bangladesh kể từ cuối tháng 8, khi các cuộc tấn công người Rohingya đã dẫn tới cuộc đàn áp bạo lực của quân đội. Nhà lãnh đạo trên thực tế của Myanmar, bà Suu Kyi, trước đây nổi tiếng vì hoạt động nhân quyền, đã bị nhiều nơi chỉ trích vì bà đã không lên tiếng về vấn đề này. Một giải thưởng tương tự cũng đang bị Hội đồng thành phố Sheffield ở phía bắc nước Anh cân nhắc thu hồi sau khi người dân nộp kiến nghị vào tháng trước. Trường cao đẳng St. Hugh thuộc Đại học Oxford, trường cũ của bà Suu Kyi, đã gỡ bỏ bức chân dung của bà hồi tuần trước, trong khi Unison, nghiệp đoàn lớn thứ hai của Vương quốc Anh, tuyên bố hồi tháng trước rằng họ sẽ đình chỉ tư cách thành viên danh dự của bà.
Ông George Dubochet, Joachim Frank và Richard Henderson giành giải Nobel Hóa học vì công lao của họ, dẫn đến đơn giản hóa và cải thiện việc ghi lại hình ảnh các phân tử sinh học. Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã công bố giải thưởng này cùng với khoản tiền thưởng 1.1 triệu đô la hôm 4 tháng 10. Ba nhà khoa học kể trên đã phát triển cách thức để tạo ra các hình ảnh ba chiều của các phân tử. Theo Viện Hàn Lâm, điều đó đã đưa ngành hóa sinh vào một kỷ nguyên mới. Viện Hàn Lâm nói, các nhà nghiên cứu giờ đây có thể đóng băng các chất hóa sinh giữa chừng chuyển động và nhìn các quá trình mà họ chưa bao giờ thấy trước đó. Điều này có tính quyết định đối với cả sự hiểu biết cơ bản về hóa học của cuộc sống lẫn đối với việc phát triển dược phẩm. The Voice of America,
VOA. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ năm của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.